sau đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ nhóm họp lần đầu tại Seoul. Em gái chủ tịch Kim Jong-un đe dọa miền Bắc sẽ không trở lại đàm phán nếu Mỹ tăng cường răn đe mở rộng. Tổng thống chỉ thị xóa bỏ các khoản trợ cấp cartel dùng làm ngân sách khắc phục thiệt hại mưa lớn. Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ nhóm họp lần đầu tại Seoul. Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ NCG, một cơ chế thảo luận về răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên, đã có cuộc họp đầu tiên vào ngày 17 tháng 8 tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul. Cuộc họp do Phó Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo và Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kirk Campbell đồng chủ trì. Được biết, hai bên đã thảo luận về phương án chia sẻ thông tin nguồn lực chiến đấu hạt nhân của Mỹ, hoạch định, triển khai và tập trận chung. Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ghé qua địa điểm tổ chức cuộc họp để khích lệ phái đoàn đại diện hai nước, nhấn mạnh nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ phải đối phó một cách chặt chẽ với mối uy hiếp hạt nhân tên lửa ngày một tăng cao từ miền Bắc, thông qua việc tăng cường năng lực răn đe mở rộng. Tổng thống nhắc lại lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 4 rằng việc tấn công bằng vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với dấu chấm hết cho chính quyền miền Bắc. Seoul và Washington phải tăng cường năng lực răn đe mở rộng dựa trên mối quan hệ đồng minh nền tảng hạt nhân, khiến Bình Nhưỡng không dám sử dụng hạt nhân. Tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh NCG sẽ là xuất phát điểm quan trọng để hai nước xây dựng một cơ chế răn đe mở rộng quyết liệt và hiệu quả. Seoul sẽ nỗ lực để chặn đứng mọi mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng dựa trên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được nâng cấp trên nền tảng hạt nhân. Trong bài phỏng vấn với truyền hình trước đó, Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chu Tae-yong cho biết, trong cuộc họp đầu tiên, nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ sẽ thảo luận cụ thể từ việc lên kế hoạch răn đe mở rộng chung, triển khai thực hiện, tập huấn chung cho tới việc thiết lập các kênh trao đổi răn đe mở rộng, bao gồm cả trao đổi cấp thượng đỉnh khi xảy ra tình hình nguy cấp. Trong thời gian tới, nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ sẽ nhóm họp 4 lần một năm, đích thân tổng thống hai nước sẽ xem xét kết quả của cơ chế thảo luận này. Em gái chủ tịch Kim Jong-un đe dọa miền Bắc sẽ không trở lại đàm phán nếu Mỹ tăng cường răn đe mở rộng. Phó chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 17 tháng 7 đã tiếp tục ra tuyên bố đe dọa sẽ không trở lại bàn đàm phán nếu Mỹ tăng cường hệ thống răn đe mở rộng và bành trướng quá độ thể chế đồng minh quân sự. Đây là phát biểu nhằm đến việc Washington điều động máy bay ném bom chiến lược B-52H tập trận tại bán đảo Hàn Quốc hôm 13 tháng 7, thực hiện hoạt động trinh sát trên không, cũng như kế hoạch tổ chức cuộc họp đầu tiên của nhóm tư vấn hạt nhân NCG vào ngày 18 tháng 7 và kế hoạch triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Bà Kim còn để ngỏ về khả năng sẽ thực hiện thêm hành động khiêu khích sau lần phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn Hoa Song 18 hôm 12 tháng 7. Ngoài ra, Phó Chủ tịch miền Bắc cũng nhận định những lời hứa trước đây của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ ngừng các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và triển khai tài sản chiến lược là nhằm câu giờ. Bà còn chỉ trích chính phủ Seoul đương nhiệm đã dễ dàng lật mặt đối với những lời cam kết mà chính phủ tiền nhiệm đã thực hiện đối với Bình Nhưỡng. Do đó, bà đã tái nhấn mạnh sẽ không thể tin tưởng vào hai nước Hàn-Mỹ để từ bỏ sự an toàn vĩnh viễn của nước mình, khẳng định sẽ không thể thực hiện phi hạt nhân hóa. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 18 tháng 7 chỉ trích rằng, bất chấp miền Nam đã nhiều lần cung cấp một cách đầy đủ và đa dạng các biện pháp để đổi lấy việc miền Bắc thực hiện phi hạt nhân hóa, nhưng Bình Nhưỡng vẫn luôn phớt lờ và tiếp tục tăng cường vũ khí hạt nhân, tên lửa. Cơ quan này nhấn mạnh, miền Bắc phải dừng ngay hoạt động phát triển tên lửa, hạt nhân và các hành động khiêu khích, trở lại bàn thảo luận giải trừ hạt nhân. Tổng thống chỉ thị xóa bỏ các khoản trợ cấp cartel dùng làm ngân sách khắc phục thiệt hại mưa lớn. Trong ngày 18 tháng 7, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp nội các trong trang phục dân phòng màu xanh lá. Ông Yoon lấy làm tiếc về thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ một cách nhanh chóng như công bố khu vực thảm họa đặc biệt. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh xóa bỏ toàn bộ các khoản trợ cấp cartel để huy động nguồn nhân sách cần thiết khắc phục thiệt hại do mưa lớn. Trong kinh tế học, cartel là một thảo luận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường, hoặc có thể hiểu là sự phối hợp hành động chung giữa các nhóm chính trị. Bước vào năm cầm quyền thứ hai, Tổng thống Yoon đang đặt ra mục tiêu hàng đầu là loại bỏ cartel lợi ích mỗi khi nhấn mạnh về việc cải cách công đoàn lao động, tổ chức dân sự, xã hội công chức. Tổng thống cũng chỉ thị phải thay đổi một cách căn bản hệ thống quản lý thiên tai, sự cố, thiết lập hệ thống giám sát kỹ thuật số trong bối cảnh các hiện tượng khí hậu bất thường đang xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, ông Yoon cũng yêu cầu giới công chức phải luôn đề cao cảnh giác, đối phó một cách chủ động với thiên tai, sự cố. Cũng trong cuộc họp nội các cùng ngày, ông Yoon đã trình bày về thành quả ngoại giao trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày vừa qua. Tổng thống cũng đã giải thích về lý do kéo dài thời gian công du và bất ngờ thăm Ukraine, đó là để đại diện người dân Hàn Quốc truyền đạt thông điệp về sự đoàn kết, hy vọng tới người dân Ukraine. Ngoài ra, trong chuyến công du vừa rồi, Tổng thống đã mở rộng được chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác quân sự với các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, chỉ thị các ban ngành hữu quan thực hiện các bước đi tiếp theo nhằm cụ thể hóa những thành quả này. Số người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn tại Hàn Quốc tiếp tục tăng lên 50 người. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 18 tháng 7 cho biết, tính đến 12 giờ chiều cùng ngày đã có 41 người thiệt mạng, 9 người mất tích và 35 người bị thương do các trận mưa lớn trên toàn quốc. Đây là con số thiệt mạng và mất tích cao kỷ lục trong vòng 12 năm qua, kể từ sau năm 2011 với 78 người. Xét theo địa phương, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Chungcheong chịu thiệt hại về người nặng nề nhất. Cụ thể, tại tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi có sạt lở, số người tử vong hoặc mất tích là 27 người, số người bị thương là 17 người. Theo tin tức vừa cập nhật vào 12 giờ chiều cùng ngày, có thêm một người chết tại huyện Yecheon, tuy nhiên chưa được cập nhật vào số liệu. Tỉnh Bắc Chungcheong có 17 người thiệt mạng, 14 người bị thương do vụ tai nạn ngập nước ở đường hầm Kungpyeong, xã Usong, quận Hungdeok, thành phố Cheongju. Bên cạnh đó, cũng có thêm người chết tại tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Sejong. Tính đến thời điểm đã cập nhật như trên, tại 123 quận, huyện, thành phố có 8.005 hộ gia đình, 12.709 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Thiệt hại về tài sản cũng nghiêm trọng, với 320 căn nhà bị ngập nước hoặc bị phá hủy, 6 chiếc thuyền đánh cá và 60 chiếc xe hơi bị chìm trong biển nước, 912 cơ sở hạ tầng công cộng như cầu đường, đê điều, tường ngăn sạt lở bị cuốn trôi hoặc bị hư hại. Korail tạm dừng một số tuyến đường sắt chỉ sau chưa đầy một ngày nối lại vận hành. Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc Korail vào 4 giờ chiều ngày 17 tháng 7 đã tạm thời ngưng vận hành các tuyến đường sắt sau khi vừa mở lại một số tuyến vào cùng ngày. Đó là bởi khoảng 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày, cơ quan này đã phát hiện một số nền đường dọc theo đường ray đã bị cuốn trôi khi đang tiến hành kiểm tra đoạn đường ray từ ga Bukang đến ga Nepal thuộc tuyến Gyeongbu nối Seoul với Busan ở thành phố Sejong. Đa số các đoạn đường ray khác cũng được nhận định là không vững chắc. Korail giải thích tất cả các chuyến tàu sẽ bị trì hoãn hơn nữa vì bị dồn thời gian di chuyển chậm tùy vào tình hình khí tượng và đường ray. Cụ thể, các tuyến tàu KTX Gyeongbu và tuyến tàu Hồ Nam từ Seoul đến vùng Cheonla lần lượt bị trì hoãn trên 30 phút và 40 phút. Toàn bộ tuyến tàu cao tốc SRT đang hoạt động bình thường, song tính đến 11 giờ sáng, 31 con tàu bị trì trệ do phải chạy chậm tại một số đoạn đường. Bên cạnh đó, một số đoạn tàu cao tốc KTX cũng đang tiếp tục bị ngừng hoạt động. Korail dự kiến sẽ nối lại các chuyến tàu sau khi sửa chữa thiết bị, đường ray và xác nhận tính an toàn của từng tuyến đường. Người dân sử dụng tàu có thể theo dõi tình hình vận hành thông qua dịch vụ nhận tin nhắn từ Korail, xem trên trang chủ hoặc gọi điện đến tổng đài. Lượng mưa từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 7 tại Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong vòng 50 năm. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc ngày 17 tháng 7 công bố tổng lượng mưa trong vòng từ ngày 25 tháng 6 tới ngày 16 tháng 7 trên toàn Hàn Quốc đạt bình quân 511,7mm, cao nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng cả nước từ năm 1973, gấp đôi so với bình quân cùng kỳ mọi năm là 238,4mm. Trong đó, lượng mưa ở tỉnh Bắc và Nam Trung Trong nhiều nhất đạt 654mm. Vùng Hồ Nam, bao gồm thành phố Quang Chu, tỉnh Nam và Bắc Chola là 614mm. Vùng Yong Nam, bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang đạt 481mm, Seoul và lân cận thủ đô 420mm, tỉnh Gangwon 336mm, Riêng lượng mưa ở khu vực Chungcheong và vùng Honam, tức miền Trung và Tây Nam Hàn Quốc, cao gấp gần 3 lần so với bình quân mọi năm. Cục Khí tượng và Thủy văn dự báo, khu vực hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các địa phương miền Nam và đảo Jeju sẽ tiếp tục có mưa lớn cho tới sáng ngày 19 tháng 7. Lượng mưa đạt từ 100 đến 300 mm. Vùng duyên hải phía Nam và quanh núi Chiri, đảo Jeju có nơi lên tới hơn 400 mm. Khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi và đất liền phía Nam tỉnh Gangwon có mưa từ 30 đến 100 mm. Thủ đô Seoul và phía Bắc tỉnh Gyeonggi, phía Bắc tỉnh Gangwon mưa từ 10 đến 60 mm. Cục Khí tượng và Thủy văn đề nghị người dân tiếp tục chú ý không để xảy ra thiệt hại do mưa lớn cho tới khi mùa mưa chấm dứt hẳn. ARF ra tuyên bố chủ tịch lo ngại về vụ phóng tên lửa ICBM của Bắc Triều Tiên. Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Diễn đàn khu vực ASEAN, ARF, ngày 17 tháng 7 đã thông qua tuyên bố chủ tịch, bày tỏ lo ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 18 mà Bắc Triều Tiên thực hiện vào ngày 12 tháng 7 vừa qua. Tuyên bố chủ tịch ARF được công bố 3 ngày sau khi hội nghị ngoại trưởng ARF tại Jakarta, Indonesia kết thúc. Trong đó, các nước ASEAN nhấn mạnh phải tiếp tục ưu tiên nỗ lực ngoại giao, bao gồm cả việc thiết lập một môi trường thuận lợi cho đối thoại hòa bình giữa các bên liên quan trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Các nước ASEAN cũng tái khẳng định cam kết thực thi một cách toàn diện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, giữa các nước có sự bất đồng ý kiến về nguyên nhân căn bản dẫn tới căng thẳng bán đảo Hàn Quốc. ARF là một cơ chế an ninh đa phương khu vực duy nhất có sự tham gia của Bắc Triều Tiên, gồm 10 nước ASEAN và phần lớn các nước quanh bán đảo Hàn Quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga. Lần này, đại sứ Bắc Triều Tiên tại ASEAN An Quang Il là đại diện miền Bắc tham dự diễn đàn. Quan chức hạt nhân Hàn, Mỹ, Nhật nhóm họp ngày 20 tháng 7 về tên lửa ICBM của miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17 tháng 7 cho biết, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Kon, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim và Vụ trưởng Châu Á, Châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Nhật Bản vào ngày 20 tháng 7 nhằm thảo luận về phương án duy trì mặt trận hợp tác ba bên trước vấn đề miền Bắc sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên vào hôm 12 tháng 7. Về phần mình, trưởng đoàn Kim Kon đã bày tỏ kỳ vọng ba nước sẽ có thể trao đổi ý kiến một cách sâu sắc về kế hoạch nâng cao an ninh và hòa bình trong khu vực, cũng như thúc đẩy Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Ngay sau khi miền Bắc phóng tên lửa ICBM, quan chức hạt nhân ba bên đã thảo luận thông qua điện thoại, mạnh mẽ chỉ trích động thái khiêu khích của nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.